Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu để chọn tổng thống mới. Hoa Kỳ đánh giá lại vai trò trong tiến trình hòa bình Trung Đông sau khi cuộc hòa đàm bị đổ vỡ. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trấn an Nhật Bản về các mối quan hệ an ninh.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Anjana Basrisa sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về ứng cử viên đang dẫn đầu trong cuộc đua tranh chức Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức bầu cử Afghanistan đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa của các phòng phiếu thêm vài tiếng đồng hồ để bảo đảm là mọi người có cơ hội bầu tổng thống. Cử tri Afghanistan ngày hôm nay rủ nhau đi bỏ phiếu trong lúc giới hữu trách áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Tổng thống Hamid Karzai nằm trong số những người bỏ phiếu đầu tiên vào sáng sớm hôm nay. Sau khi giữ chức tổng thống gần 12 năm, ông Karzai bị hiến pháp ngăn không cho tranh cử một lần nữa. Ông John Kubis, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, đã tán dương việc cử tri nước này đi bầu đông đảo, bất chấp sự đe dọa của quân nổi dậy. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn dự đoán trên cả nước. Kết quả bầu cử phải mất vài tuần lễ mới có được, và một vòng đầu phiếu thứ nhì có thể sẽ được tổ chức nếu không người nào trong số 8 ứng cử viên chiếm được hơn phân nửa phiếu bầu. An ninh nghiêm ngặt được áp dụng trên cả nước vì phe nổi dậy đe dọa phá hoại cuộc bầu cử. Đã xảy ra rất nhiều vụ bạo động trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử như cuộc đầu phiếu ngày hôm nay diễn ra tương đối êm thấm. Các giới chức Afghanistan cho biết họ đã huy động hàng trăm ngàn người của các lực lượng an ninh để bảo vệ cho 12 triệu cử tri. Liên bang Pakistan đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới và bố trí thêm binh sĩ để giúp cho các lực lượng Afghanistan được dễ dàng hơn trong việc bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử. Pakistan cho biết các biện pháp an ninh biên giới đã được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ với phía Afghanistan. Ngày hôm qua, một ký giả của hãng thông tấn AP đã bị bắn chết và một ký giả khác của hãng này bị bắn bị thương bởi một viên cảnh sát trong lúc họ tường thuật về những hoạt động chuẩn bị bầu cử. Giới hữu trách nói rằng nhân viên cảnh sát đó đã bị bắt bên trong một trụ sở được canh phòng cẩn mật tại một nơi hẻo lánh của tỉnh Khost ở miền đông. Đây là vụ tấn công chết người thứ ba nhắm vào các nhà báo trong 3 tuần qua. Phe Taliban đã đe dọa phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền tỉnh ngày hôm nay. Tổng thống Karzai cho biết ông rất đau buồn trước việc các ký giả bị bắn và ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ. Liên Hiệp Quốc, Hội Nhà báo Không Biên giới cùng với Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã lên án vụ tấn công và chia buồn với gia đình nạn nhân. Hôm 11 tháng 3, một ký giả truyền thanh Thụy Điển gốc Anh bị bắn chết trên đường phố ở Kabul và 9 ngày sau đó một nhà báo người Afghanistan làm việc cho hãng thông tấn Pháp cùng với vợ và hai đứa con nhỏ của ông đã bị những kẻ có súng bắn chết tại một khách sạn được canh phòng cẩn mật ở Kabul. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện những vụ bạo động liên quan tới bầu cử, kể cả vụ nổ bom tự sát bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ hôm thứ Ba, giết chết 6 cảnh sát viên. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết là chính phủ của Tổng thống Obama đang đánh giá lại vai trò của mình trong tiến trình hòa bình Trung Đông sau khi Israel và Palestine có những hành động làm cho cuộc hòa đàm bị đổ vỡ. Hôm thứ Sáu, ông Kerry nói rằng có một giới hạn đối với thời giờ và nỗ lực mà Hoa Kỳ có thể đầu tư nếu đôi bên không muốn thực hiện những biện pháp ông gọi là có tính chất xây dựng cho hòa bình. Ông nói rằng nỗ lực của Mỹ không thể có tính chất bỏ ngỏ. Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán hồi tối hôm qua nói rằng các phần chắc sẽ có thêm một vòng đàm phán vào Chủ nhật này giữa các nhà thương thuyết của Mỹ, Israel và Palestine. Ông Kerry nói rằng đôi bên đã có những hành động đáng tiếc trong vài ngày qua gây nguy hại cho cuộc hòa đàm. Những hành động đó bao gồm việc Palestine theo đuổi những nỗ lực để được Liên Hiệp Quốc công nhận thêm nữa và việc Israel hủy bỏ kế hoạch trả tự do cho nhóm thứ tư của các tù nhân Palestine. Những hoạt động xây dựng khu định cư của Israel trong vùng Tây Ngạn cũng ảnh hưởng tới cuộc thương thuyết. Cũng trong ngày hôm qua, mấy mươi người Palestine xô xát với binh sĩ Israel tại thị trấn Bentounia trong vùng Tây Ngạn khi họ biểu tình phản đối việc Israel không thả các tù nhân Palestine. Những người biểu tình ném đá vào lính Israel và những người lính đã đáp lại bằng việc ném lựu đạn cay. Hôm thứ Năm, Israel đã hủy bỏ kế hoạch thả nhóm tù nhân thứ tư của Palestine để đáp lại việc giới lãnh đạo Palestine ký kết hơn 10 công ước quốc tế. Bộ trưởng Tư pháp Israel bà Tzipi Livni nói rằng hành động đó của Palestine vi phạm điều kiện thả tù, trong đó có điều kiện là Palestine không thực hiện những hành động đơn phương. Ngoại trưởng Kerry trong vài tuần qua đã tìm cách triển hạn cuộc thương thuyết trong khi thời hạn 9 tháng để đàm phán mà Israel và Palestine đã tán đồng hồi năm ngoái sắp sửa đáo hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đang có mặt tại Nhật Bản để trấn an các giới chức Tokyo là Hoa Kỳ giữ vững cam kết đối với các hiệp ước phòng thủ chung trong khu vực. Phát biểu ngày hôm nay tại căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở ngoại ô Tokyo, ông Hagel nói rằng việc Nga thôn tính Crimea và bố trí binh lính dọc theo biên giới Ukraine đã gây ra những mối lo ngại cho các nước đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương và những nơi khác. Washington và các nước đồng minh cho biết họ không sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ Ukraine vì nước này không phải là thành viên NATO. Ông Hagel cho báo chí biết rằng trong chuyến thăm 2 ngày, ông sẽ tìm cách trấn an các nhà lãnh đạo Nhật Bản là Washington có quyết tâm mạnh mẽ đối với việc bảo vệ cho an ninh của Nhật Bản. Nhật Bản và vài nước Đông Nam Á đang vướng vào những vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Trong khi Washington nhiều lần tuyên bố không ngã về bên nào trong các vụ tranh chấp, Bộ trưởng Hagel tuyên bố là Hoa Kỳ muốn các nước trong vùng giải quyết những vụ tranh chấp này bằng đường lối hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các toán nhân viên trong vùng biển xa xôi ở Ấn Độ Dương đã bắt đầu cuộc tìm kiếm dưới mặt nước để tìm máy ghi dữ liệu phi hành của chiếc máy bay Malaysia mất tích cách nay gần một tháng. Những chiếc tàu dùng máy dò âm thanh dưới nước và một số máy bay quân sự và dân sự ngày hôm nay đã được điều tới một vùng biển hẻo lánh ở Ấn Độ Dương cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.700 km về hướng Tây Bắc. Cuộc tìm kiếm đã gia tăng cường độ trong lúc pin trong chiếc hộp đen sắp hết trong vài ngày nữa.
The towed pinger has been deployed today on Ocean Shield. The search.
Hôm thứ Sáu, Tư lệnh Không quân Australia hồi hưu là tướng Angus Houston cho biết máy dò tiếng pin của Hải quân Mỹ đang được một chiến hạm Australia kéo theo trong lúc di chuyển trên chặng đường 240 km để dò tìm tín hiệu từ chiếc hộp đen. Giới hữu trách ước tính là pin của chiếc hộp đen sẽ hết vào ngày thứ Hai tuần sau và sẽ không thể đánh đi các tín hiệu điện tử. Chuyến bay MH370 đã mất tích một cách bí ẩn vào ngày 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh với 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn của nhiều nước cho đến nay vẫn chưa tìm ra dấu tích của máy bay. Ngày hôm qua, 14 chiếc máy bay và 9 chiếc tàu tiếp tục cuộc tìm kiếm trên mặt biển để tìm những mảnh vỡ của máy bay. Ông Angus Houston, người đứng đầu cơ quan điều phối cuộc tìm kiếm của Australia, nói rằng các toán nhân viên chưa từ bỏ hy vọng là sẽ tìm được những mảnh vỡ như phao cứu sinh nổi trên mặt nước. Toán tìm kiếm quốc tế cho biết họ tiếp tục có quyết tâm tìm ra xác máy bay, nhưng trong vài ngày qua, các giới chức đã thừa nhận là có thể sẽ không bao giờ tìm ra giải đáp hoàn toàn cho vụ việc bí ẩn này. Các giới chức Malaysia đã loại bỏ khả năng là máy bay bị hành khách phá hoại, nhưng họ tiếp tục điều tra để xác định xem các viên phi công cùng với nhân viên phi hành có làm điều gì sai hay không.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Các giới chức Italia cho biết những kẻ có súng mà họ nghi là phiến quân Boko Haram đã bắt cóc hai vị linh mục người Ý và một nữ tu người Canada ở miền Bắc Cameroon. Giới hữu trách nói rằng vụ bắt cóc xảy ra trong đêm thứ Sáu ra ngày thứ Bảy gần biên giới Nigeria. Những vụ bắt cóc người Tây Phương vẫn thường xảy ra trong khu vực biên giới hẻo lánh và thưa dân giữa Nigeria và Cameroon. Hơn 10.000 người đã thiệt mạng vì những vụ bạo động của nhóm Boko Haram, là nhóm đang chiến đấu để đòi áp dụng một hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Hoa Kỳ đã loan báo kế hoạch cung cấp cho chính phủ Tunisia 500 triệu đô la bảo đảm tín dụng. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã loan báo kế hoạch này hôm thứ Sáu tại một cuộc họp với Thủ tướng lâm thời Tunisia là ông Mehdi Joma. Ông Obama nói rằng Tunisia đang có được những tiến bộ mà nhiều người từng hy vọng, bất chấp những thách thức vốn là một phần của tiến trình dân chủ. Khoản trợ giúp mới dưới dạng bảo đảm tín dụng giúp cho chính phủ Tunisia dễ vay tiền trên thị trường quốc tế. Vào năm 2012, Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Tunisia 485 triệu đô la bảo đảm tín dụng. 3 năm trước, những cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Tunisia đã lật đổ tổng thống lâu năm Zine Al Abidine Ben Ali và đã làm bùng ra một làn sóng của những cuộc nổi dậy tương tự trên khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, cử tri Ấn Độ sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội vào tuần tới. Đảng Bharatiya Janata thuộc phe đối lập theo dự liệu sẽ là đảng chiếm được nhiều ghế nhất sau cuộc bầu cử, dọn đường cho thủ lãnh Narendra Modi lên làm thủ tướng. Bài tường trình sau đây nói về ứng cử viên đang có triển vọng làm thủ tướng này. Mời quý vị cùng theo dõi các chi tiết.
Ứng cử viên thủ tướng Ấn Độ gây nhiều tranh cãi, ông Narendra Modi, được cho là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử bắt đầu vào tuần tới. Lời hứa thay đổi của người lãnh đạo khu vực này đã giúp ông như thế nào trong việc giành được lợi thế trong cuộc tranh đua chính trị gay gắt và được nhiều người theo dõi này? Thông tín viên Anjana Pasricha tường thuật tại một trạm xe điện ngầm đông đúc bên ngoài New Delhi ở trung tâm thương mại Gurgaon của Ấn Độ. Các chuyên gia trẻ tuổi đang vội vã đến văn phòng, nhưng họ dừng lại một giây lát để nói về người mà họ sẽ bỏ phiếu cho. Ấy là ông Narendra Modi của đảng đối lập chính Bharatiya Janata.
We see hope from him. We see that maybe after Modi comes,
bà này nói, chúng tôi thấy niềm hy vọng từ ông. Chúng tôi thấy rằng có thể sau khi ông Modi lên nắm quyền, chế độ của chúng ta sẽ tốt hơn về nhiều mặt, về an toàn, về tham nhũng, phát triển kinh tế tốt hơn. Chúng tôi nghĩ đất nước sẽ đi lên.
Tôi nghĩ hình ảnh mà ông có, chắc chắn là ông đã có một số vấn đề trong quá khứ, nhưng với những gì mà ông đã làm ở Gujarat thì ông đã nổi bật hơn tất cả. Chắc chắn, BJP, ông Modi dường như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.
Nhiều người ở đây đang phấn khởi trước lời hứa của ông Modi, 63 tuổi, sẽ đem lại sức sống mới cho nền kinh tế đang xuống dốc của Ấn Độ bằng việc nhân rộng trên toàn quốc mô hình phát triển mà ông đã đi tiên phong khi giữ chức thủ hiến bang Gujarat ở miền Tây. Ông Modi nêu ra thành tích của ông tại tiểu bang nhà, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ biết chữ cao hơn tỷ lệ trung bình trên toàn quốc và luồng đầu tư doanh nghiệp đổ vào nhờ việc tạo dựng cơ sở hạ tầng tốt và bớt quan liêu dưới sự lãnh đạo của ông. Trong khi đi khắp Ấn Độ để hăng hái vận động, ông Modi hứa đẩy nhanh sự phát triển để đáp ứng với nguyện vọng của một đất nước mà 2/3 tổng dân số 1,2 tỷ người dưới 35 tuổi. Ông Modi nói việc thay đổi vận mệnh đất nước, tạo cơ hội việc làm cho giới trẻ, cải thiện cuộc sống của nông dân, cung cấp nhà cửa, nước sạch và giáo dục cho người nghèo là một giấc mơ mà ông có thể thực hiện. Những người ủng hộ ông không lo ngại về những nghi vấn có liên quan đến các thành tích thế tục của Modi sau các cuộc bạo loạn giữa Ấn giáo và Hồi giáo đã làm 1.000 người thiệt mạng, hầu hết là người Hồi giáo trong tiểu bang của ông năm 2002. Tòa án tối cao Ấn Độ đã xác nhận ông không liên can trong vụ này. Nhưng vai trò của Modi trong thời gian diễn ra các cuộc bạo loạn ở Gujarat tiếp tục khơi ra những nghi vấn trong các đối thủ chính trị và thiểu số Hồi giáo của Ấn Độ. Các nhà phân tích chính trị nói lợi thế của Modi là do sự bất mãn tràn lan đối với Đảng Quốc Đại, vốn bị xem là làm tiêu tan cơ hội kinh tế vì tham nhũng và sự lãnh đạo thiếu quyết đoán. Tại một khu chợ, đa số người Hồi giáo tại thủ đô của Ấn Độ có rất nhiều sự phẫn nộ đối với Đảng Quốc Đại vì tình trạng lạm phát gia tăng. Nhưng sự phẫn nộ này không biến thành sự ủng hộ dành cho ông Modi của BJP, bởi vì có sự hoài nghi sâu sắc đối với một người mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về vụ bạo động giáo phái. Ông Rashid Ali, 31 tuổi, làm việc trong một quầy hàng bán giày dép bên vệ đường.
Ông
Ali nói không nên để cho ông Modi lên nắm chính quyền. Ông nói rằng nhà lãnh đạo luôn luôn can dự vào các loại hình bạo loạn gây tai hại cho Gujarat. Ông nói người Hồi giáo mong muốn hòa bình, họ không muốn phải đánh nhau với bất cứ ai. Tại một cửa hàng bên cạnh, ông Mohammad Sami cũng có những cảm nghĩ như ông Ali. Ông nói ông đã chán ngấy liên minh cầm quyền của Ấn Độ, nhưng sẽ không lựa chọn đảng đối lập chính BJP. Ông Sami gọi BJP là kẻ thù công khai của chúng ta. Ông nói sẽ rất nguy hiểm và sẽ chia rẽ người dân trong nước. Ông Modi gạt sang một bên những nỗi lo sợ như thế trong các bài phát biểu vận động bầu cử của ông và nói rằng ông vẫn cam kết với bản chất thế tục của quốc gia. Những nỗ lực xua tan các mối quan ngại dường như có hiệu quả vì hình ảnh của ông trong tư cách một nhà quản trị có hiệu năng đang lấp đi những nỗi lo sợ về thành kiến chống Hồi giáo. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Modi vẫn là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sắp tới. BJP không dự chủ chiến thắng đa số quốc hội, nhưng hy vọng sẽ gắn kết với nhau thành một liên minh. Nhà phân tích độc lập và là cựu ký giả Ajoy Bose nói hình ảnh của ông Modi đang bị thổi phồng.
Có một sự thất vọng ê chề đối với quá trình 10 năm qua của chính đảng quốc đại. Ông Modi hứa hẹn một sự thay đổi. Ông Modi hứa sẽ quyết đoán tất cả mọi thứ mà đảng quốc đại đã không làm được. Họ đã có một thủ tướng dường như phủ nhận trách nhiệm của một thủ tướng. Tôi không nghĩ là có nhiều liên hệ tình cảm dành cho ông Modi. Dĩ nhiên là có sự liên hệ về tinh thần với người có thể làm cho đất nước đi tới.
Ông Bose cho rằng ông Modi đồng thời cũng được sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp lớn, vẫn coi ông là người có thể kéo Ấn Độ ra khỏi tình trạng trì trệ kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng ông Modi gây được tiếng vang nhưng không tạo ra được một trào lưu và họ cảnh báo rằng khối cử tri vô cùng to lớn của Ấn Độ rất đa dạng cho nên kết quả rất khó dự đoán. Mặc dù vậy, họ đồng ý rằng ông là người đại diện cho những gì mà một đất nước trẻ đang tìm kiếm, sự hy vọng, thay đổi và tài lãnh đạo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và các trang web xã hội như Facebook và Twitter. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0255 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info, vn73.com, vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, Isaac Stern, một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới, sinh thời là một đại sứ văn hóa quốc tế. Một đời tận hiến cho âm nhạc, ông ủng hộ các ngành nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác, trong cương vị là một bậc thầy và là một nhà hoạt động tích cực muốn thay đổi thế giới. Một đời sống văn hóa của đài VOA do Hoài Hương phụ trách, lần này xin được dành để nhắc đến nghệ sĩ vĩ cầm Isaac Stern. Mời quý vị cùng theo dõi.
Isaac Stern ra đời ở Ukraine vào năm 1920 trong một gia đình có gốc Do Thái. Nhưng lúc vừa mới lên 10 tháng tuổi, gia đình của ông đã di cư sang Hoa Kỳ và lập nghiệp tại thành phố San Francisco, bang California. Lúc lên 6, Isaac Stern được mẹ bắt đầu dạy đàn dương cầm. Nhưng 2 năm sau, quay sang học đàn vĩ cầm khi được nghe tiếng đàn của một người bạn. Sau này, Isaac theo học tại Nhạc viện San Francisco và tiến triển vô cùng nhanh chóng. Năm lên 16 tuổi, Isaac đã trình diễn với dàn nhạc giao hưởng San Francisco. Năm sau đó, Isaac biểu diễn ở thành phố New York và được nhiều nhà phê bình hết lời ca ngợi. Vừa rồi là một đoạn nhạc của bản Violin Concerto, Opus số 19 của nhà soạn nhạc Sergei Prokofiev do Isaac Stern trình tấu cùng với dàn nhạc giao hưởng New York. Isaac Stern không chỉ trở thành một vĩ cầm thủ xuất sắc nổi danh trên trường quốc tế, ông đã mang tài năng âm nhạc ra để phục vụ tha nhân. Trong Thế chiến thứ hai, người nghệ sĩ đàn vĩ cầm đã đi lưu diễn khắp nơi để phục vụ hàng ngàn quân nhân Mỹ đang tham chiến. Nhiều người trong số này được thưởng thức nhạc cổ điển Tây Phương lần đầu tiên trong đời. Sau chiến tranh, Isaac Stern trở thành vĩ cầm thủ người Mỹ đầu tiên trình diễn tại các buổi hòa nhạc ở Liên bang Xô Viết. Nhưng sau đó, ông tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại nước Nga để trình diễn, cho tới khi nào các nghệ sĩ người Nga được quyền tự do để xuất ngoại. Là người có nguồn gốc Do Thái, ông duy trì các quan hệ mật thiết với Israel. Ông đã nâng đỡ nhiều nhạc sĩ trẻ và các tổ chức văn hóa của nước này. Ông cũng nhiều lần trình diễn ở Israel, kể cả trong thời gian chiến tranh vùng vịnh năm 1991.
Isaac Stern là một trong những nghệ sĩ có lịch trình diễn bận rộn nhất trong thời đại của ông. Ông xuất hiện tại hơn 100 buổi hòa nhạc mỗi năm và cũng là nghệ sĩ có nhiều bản thu âm nhất trong lịch sử âm nhạc. Sau đây là nhạc khúc Romance giọng pha trưởng Opus số 50 của Beethoven do Isaac Stern biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng thính phòng Franz Liszt. Carnegie Hall, thành phố New York là địa điểm trình diễn nhạc cổ điển nổi tiếng nhất thế giới. Tất cả các nhạc sĩ xuất sắc nhất của thế giới đều đã tới nơi này để biểu diễn. Năm 1960, người ta đã toan đập phá trung tâm biểu diễn nghệ thuật này để xây một tòa cao ốc dùng làm văn phòng tại đó. Ông Isaac Stern thành lập một ủy ban gồm những người quan tâm, trong đó có các công dân, chính khách và nghệ sĩ chống đối dự án đó, và thành công trong nỗ lực bảo tồn địa điểm văn hóa này. Ông trở thành chủ tịch của tổ chức mới thành lập mang tên là Carnegie Hall Corporation. Ông duy trì chức vụ đó trong suốt 40 năm. Trong những năm sau này, ông mở một loạt những lớp dạy đàn cho các nghệ sĩ trẻ ngay tại Carnegie Hall. Isaac Stern hết lòng ủng hộ sự phát triển của các bộ môn nghệ thuật và là một chiến sĩ đấu tranh cho các quyền tự do. Ông là một cố vấn khi Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia của Hoa Kỳ được thành lập. Đây là một cơ quan của chính phủ Mỹ hỗ trợ cho các ngành nghệ thuật tại Hoa Kỳ. Năm 1979, Isaac Stern đi thăm Trung Quốc. Tại đây, ông đã gặp gỡ giới nhạc sĩ và sinh viên và hướng dẫn họ về nhạc cổ điển Tây Phương. Chuyến đi thăm của ông được ghi lại trong một bộ phim tài liệu mang tựa đề Từ Mao tới Mozart, Isaac Stern ở Trung Quốc. Bộ phim đã đoạt giải Oscar về phim tài liệu hay nhất.
Năm 1984, Isaac Stern được Trung tâm Kennedy vinh danh về những đóng góp to lớn cho nền văn hóa Mỹ qua âm nhạc. Bày tỏ quan điểm của ông về vai trò mà âm nhạc đã đóng trong cuộc đời mình, ông nói ông tin rằng âm nhạc làm đẹp đời sống của mọi người và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn minh. Ông cho rằng con người cũng cần tới âm nhạc, không kém gì lương thực như bánh mì. Ông đã hỗ trợ và hướng dẫn nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nhạc cổ điển. Trong số những nghệ sĩ được ông giúp đỡ, có các nghệ sĩ vĩ cầm Isaac Perlman và Pinchas Zukerman, nghệ sĩ đàn cello Yo-Yo Ma và dương cầm thủ Yelfin Bronfman. Isaac Stern, mà có người coi là nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, qua đời vào năm 2001, hưởng thọ 81 tuổi. Ông để lại một di sản âm nhạc to lớn cho nền âm nhạc thế giới trong thế kỷ 20. Với tài năng của mình, Isaac Stern đã làm phong phú thêm đời sống của tất cả những ai yêu và biết thưởng thức nhạc cổ điển Tây Phương. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các toán nhân viên trong vùng biển xa xôi ở Ấn Độ Dương đã bắt đầu một cuộc tìm kiếm dưới mặt nước để tìm máy ghi dữ liệu phi hành của chiếc máy bay Malaysia mất tích cách nay gần một tháng. Những chiếc tàu dùng máy dò âm thanh dưới nước và một số máy bay quân sự và dân sự ngày hôm nay đã được điều tới một vùng biển hẻo lánh ở Ấn Độ Dương cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.700 km về hướng Tây Bắc. Tin mới nhất của truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là tàu hải tuần số 1 của nước họ mới đây đã nhận được tín hiệu điện tử có thể là được đánh đi từ chiếc hộp đen. Các giới chức bầu cử Afghanistan quyết định kéo dài thời gian mở cửa của các phòng phiếu thêm vài tiếng đồng hồ để bảo đảm mọi người có cơ hội bầu tổng thống. Cử tri Afghanistan hôm nay rủ nhau đi bỏ phiếu trong lúc giới hữu trách áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Ông John Kubis, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, đã tán dương việc cử tri nước này đi bầu đông đảo bất chấp sự đe dọa của quân nổi dậy. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn dự đoán trên cả nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết chính phủ của Tổng thống Obama đang đánh giá lại vai trò của mình trong tiến trình hòa bình Trung Đông sau khi Israel và Palestine có những hành động làm cho cuộc hòa đàm bị đổ vỡ. Hôm thứ Sáu, ông Kerry nói rằng có một giới hạn đối với thời giờ và nỗ lực mà Hoa Kỳ có thể đầu tư nếu đôi bên không muốn thực hiện những biện pháp có tính chất xây dựng cho hòa bình. Ông nói rằng nỗ lực của Mỹ không thể có tính chất bỏ ngỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang có mặt tại Nhật Bản để trấn an các giới chức Tokyo là Washington giữ vững cam kết đối với các hiệp ước phòng thủ chung trong khu vực. Phát biểu ngày hôm nay tại căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở ngoài ô Tokyo, ông Hagel nói rằng việc Nga thôn tính Crimea và bố trí binh lính dọc theo biên giới Ukraine đã gây ra những mối lo ngại cho các nước đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương và những nơi khác. Ông cho báo chí biết rằng trong chuyến viếng thăm hai ngày này, ông sẽ tìm cách trấn an các nhà lãnh đạo Nhật Bản là Washington có quyết tâm mạnh mẽ đối với việc bảo vệ an ninh của Nhật Bản. Nhật Bản và vài nước Đông Nam Á đang vướng vào những vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Công ty Boeing cho biết họ được phép bán một số linh kiện cho Iran trong một thời gian có giới hạn để nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể sửa chữa đổi máy bay thương mại cũ kỹ của họ. Đây là lần đầu tiên đại công ty sản xuất máy bay này mua bán với Iran kể từ năm 1979, là khi Washington áp dụng các biện pháp chế tài Iran sau vụ khủng hoảng con tin. Những biện pháp chế tài sau đó đã lại được tăng cường để gây sức ép đòi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.